Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tôi thấy có hỏi, tôi kêu anh là hỏi nên thảo luận. Nghe công việc cũng làm ăn được nhiều.
Theo chỉ dạy của Hòa Thượng, xin chia sẻ về các thông tin liên hệ đến đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2014 tại Việt Nam. Rồi đây là lần thứ hai Việt Nam làm nước chủ đăng cai về lễ hội văn hóa mang tính quốc tế. Lần thứ nhất diễn ra từ ngày 13 đến 18 tháng 5 2008 tại Trung tâm Hội Quốc gia Hà Nội. Và lần thứ hai thì diễn ra trong thời gian từ 7 đến tháng 11 tháng 5 2014 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Bái Đính. Năm 2008 thì chúng ta đón nhận được khoảng 700 đại biểu quốc tế đến từ 74 quốc gia. Năm nay chúng ta đón nhận được 1.100 đại biểu quốc tế đến từ 95 quốc gia. Điều này cho thấy sau gần 6 năm đó, thì cái tin tưởng của cộng đồng Phật giáo thế giới dành cho Phật giáo Việt Nam ngày càng được dâng cao và đã vượt trội hơn cả nước Thái Lan, vốn là nước mà Phật giáo được xem là quốc giáo. Có hai cái hoạt động tổ chức Vesak Liên Hợp Quốc diễn ra, hoạt động của chính tổ chức Liên Hợp Quốc bắt đầu từ năm 2000 và tổ chức tại cái trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York và các cái trụ sở trực thuộc. Thì cho đến thời điểm năm 2014 đó, Liên Hợp Quốc đã tổ chức được 14 lần. Đến năm 2004 đó, thì cộng đồng Phật giáo thế giới dưới sự chủ sướng của Phật giáo Thái Lan mới bắt đầu tổ chức đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ nhất. Cho nên đến năm 2014 chúng ta mới được 11 lần. Nghĩa là chúng ta vẫn đi sau các nhà chính trị của Liên Hợp Quốc 4 lần. Dù sao đi nữa thì điều đó cũng là một cái nỗ lực rất có ý nghĩa, mà vai trò đóng góp của Phật giáo Thái Lan đó là rất đáng được tán dương. Trong 11 lần qua đó thì Thái Lan đóng vai trò là trưởng ban tổ chức 9 lần. Có một lần đó cùng phối hợp với Nhật Bản, đó là năm 2012. Và Việt Nam chúng ta được 2 lần trọn vẹn. So với nền kinh tế Việt Nam là đang eo uột mà làm được 2 lần như thế thì quả thực là bỏ qua xa các quốc gia khác bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản. Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc đó, nó được hình thành trong một bối cảnh mà trên thế giới đó chúng ta chỉ có một số các hoạt động hội đoàn quốc tế ở một phạm vi nhỏ thôi. Và nói là lễ hội để nó gắn kết với Liên Hợp Quốc, chứ thực ra trong đó đó nó gồm có 3 phương diện. Phương diện thứ nhất là hội thảo học thuật. Đến năm 2006 đó thì mới có một cái hội thảo học thuật đầu tiên, tức là 2004, 2005 không có tổ chức hội thảo. thì cái chủ đề của hội thảo đó bao giờ cũng liên hệ đến các vấn đề mà Liên Hiệp Quốc quan tâm, hoặc là các cái chuyên đề nó trở thành vấn nạn của các quốc gia, cụ thể là ở nước Ban Cai, nhất là Thái Lan và Việt Nam. Như vậy là cái tính nhập thế của cái hội thảo quốc tế là rất lớn, để cho giới chính trị của toàn cầu, giới chính trị tại quốc gia đó thấy rất rõ là chủ trương của Phật giáo, dinh tích là giáo hội, không tách rời khỏi cuộc đời, không trốn chạy khỏi cuộc đời, mà đối diện trực tiếp với các vấn nạn để cùng chia sẻ các giải pháp từ triết học Phật giáo. Về phương diện này, Phật giáo có lợi thế rất lớn ở chỗ đó là Phật giáo có văn bản học từ kinh điển Pali, A Hàm, Đại Thừa, đề cập đến khoa học, xã hội học, đạo đức học, nhân học, giải thoát học, bản thể học, rồi có nhân sinh quan, thế giới quan, thậm chí các cái ngành học cao cấp của triết học như là triết học về tôn giáo và nhiều vấn đề khác, không có cái gì là không có được đề cập ở trong kinh điển Phật giáo. Đó là lợi thế lớn nhất mà các tôn giáo khác không có được. Cho nên hội thảo khoa học quốc tế đó, nó được nhấn mạnh ở trong Đại lễ Vệ Sắc là vì vậy. Trung bình nó có 4 diễn đàn cho đến 7 diễn đàn. Tại Việt Nam từ lần 2008 chúng ta có 6 diễn đàn. Năm 2014 này đó chúng ta có 7 diễn đàn. Để chúng ta mời gọi giới trí thức, lần này chúng ta đón nhận được 300 bài nghiên cứu học thuật của các học giả đến từ nhiều quốc gia và nhiều trường đại học khác nhau. Số lượng bài giảng gỡ về cho Việt Nam còn nhiều hơn cả Thái Lan, thì đó là một cái ấn tượng. Thứ hai đó là phương diện văn hóa. Văn hóa thì gồm có lễ hội, gồm có biểu diễn nghệ thuật, gồm có triển lãm mỹ thuật, gồm có diễu hành xe hoa, và gồm có lễ thắp nến. Tại Việt Nam thì chúng ta về phương diện này đó là không thua kém gì so với Thái Lan, và còn được chứng minh là vượt trội hơn. Phương diện thứ ba là tín ngưỡng. Tại Việt Nam thì lần này chúng ta có một cái hoạt động nghi lễ khá mạnh. Chúng ta có cái nghi lễ vào ngày 8 Tây, xin lỗi, vào ngày 9 Tây, ba miền Nam, Trung và Bắc. Rồi chúng ta có một cái khóa lễ tụng kinh cầu nguyện hòa bình thế giới của cộng đồng Phật giáo thế giới cũng trong ngày đó. Ngày 10 Tây đó thì chúng ta có cái lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình. Còn từ ngày 8 Tây cho đến ngày 10 Tây ban ngày đó, thì bên trong hội nghị diễn ra, thì bên ngoài tại cái khu vực làm lễ chính đó thì có lễ tắm Phật theo truyền thống của Việt Nam, rất ấn tượng. Trung bình mỗi ngày lưu lượng quần chúng thông qua con đường đi du lịch đến với chùa Bãi Đính là khoảng 45.000 người. Thì ban tổ chức làm 45.000 suất ăn cho buổi trưa và buổi chiều đều sạch trơn, thì đã cho biết là số lượng người đi đến đó phải chừng ấy, cộng với 3.000 đại biểu được mời ở 95 quốc gia và trong nước. Như vậy số lượng đó có thể trên 45.000 người. Như vậy vì chùa Bãi Đính nó có một cái chiều dài mà đi nó có đến hàng cây số, cho nên phân bổ ở các cái khu vực khác nhau làm cho chúng ta không nhìn hết cái tổng thể của nó được. Trong đại lễ đó, thì chủ đề của năm nay đó là Phật giáo góp phần thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc được chủ trương vào năm 2000 và giai đoạn 1 đó kết thúc vào năm 2015, tức là còn một năm nữa. Có 8 mục tiêu chính, 21 mục tiêu phụ. Thì trong 8 mục tiêu chính đó, gần như là Phật giáo mình có đề cập hết rồi. So nối giảm nghèo, rồi nâng cao vai trò bình đẳng giới và vai trò phụ nữ trong xã hội và chính trị, ngăn chặn hâm nóng toàn cầu, rồi thiết lập một xã hội phát triển bền vững, rồi vai trò đạo đức ở trong việc xây dựng hạnh phúc và bảo vệ luật pháp, vân vân. Đây là những cái sở trường của đạo Phật. Và điều đó cho thấy là khi càng nghiên cứu sâu vào trong đạo Phật đó, thì lãnh đạo chính trị của Liên Hợp Quốc và của thế giới người ta bội phục Đức Phật. Và đó là lý do duy nhất vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 Liên Hợp Quốc đã quyết định thừa nhận cái ngày rằm tháng 4 là ngày lễ hội văn hóa thế giới. Bởi vì người ta thấy rất rõ thông điệp của Đức Phật là cho hòa bình, bất bạo động, từ bi, trí tuệ vượt lên trên rất xa các tôn giáo còn lại. 90% đại diện của Liên Hợp Quốc không phải là Phật tử, mà họ lại chọn ngày của Phật chắc hẳn không phải vì lý do ngoại giao. Bởi vì Phật giáo có mạnh đâu mà ngoại giao làm gì. Phật giáo rất yếu so với các tôn giáo khác ở trên bình diện toàn cầu, bởi vì họ không thể nào nó khác hơn được. Đằng khi so sánh đối chiếu các tôn giáo thì họ phát hiện ra đạo Phật là vượt trội nhất, nổi cộm nhất, có ảnh hưởng quan trọng nhất. Là cộng đồng Phật giáo thế giới đó thì vẫn có những cái khuynh hướng, nó chia ra làm ba nhóm: nhóm đạo Phật nguyên thủy gồm các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia; nhóm các nước theo đạo Phật đại thừa, không đó không có Ấn Độ, Ấn Độ Phật giáo bị mất gốc rồi, thì mạnh nhất là đứng đầu là Trung Quốc, kế đến Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam. Và thế giới Phật giáo Tây Tạng nổi trội lên, mặc dù chỉ là một thiểu số thôi, Tây Tạng chỉ có mấy triệu dân, một thiểu số thôi, nhưng đã trở thành là kim cang thừa. Hiện nay có một ảnh hưởng toàn cầu mạnh nhất đại các châu lục. Thì trong nhóm đạo Phật đại thừa đó, thì các quốc gia người ta vẫn trọng vọng Trung Quốc và cái đấy là Nhật Bản đó. Nếu phải đưa lên một bàn cân đó, thì người ta ít khi nào chọn Việt Nam. Đó là cái thân phận của nước nghèo. Thì nước nghèo ở đâu người ta cũng bị trở thành là thứ yếu chứ không được ưu tiên. Lần này chúng ta mời rất đông, riêng cộng đồng Phật giáo Tây Tạng thì có 36 người đến từ Ấn Độ. Và điều đó đã làm cho phái đoàn của Trung Quốc cả giận. Họ tức ghê gớm lắm. Và họ đã bỏ về 87 người ở Trung Hoa đại lục, và họ gây áp lực cho các phái đoàn của Đài Loan và Hồng Kông cũng bỏ về. Những người nào yếu thì bỏ về theo. Đài Loan, Hồng Kông thì có cái quan hệ hành chánh đó, từ đó là độc lập, một quốc gia mà hai thể chế. Cho nên là có nơi thì họ cũng chả có ngại Trung Quốc, họ vẫn tiếp tục ở cho đến ngày 11. Còn đại đa số là về vào ngày 9 Tây và 10 Tây. Trung Quốc đó, đi đâu cũng bao giờ ứng xử là kẻ cả và gây áp lực cho các quốc gia mà vai trò của họ là bình đẳng với Trung Quốc ở trên trường thế giới. Trung Quốc đã lấn át và muốn đóng cái vai trò lấn át này đối với Phật giáo Việt Nam. Thì chúng ta cũng thể hiện cái hòa khí với họ, mong mỏi họ ở lại nhưng họ dứt khoát họ đi về. Là khi Việt Nam khẳng định Việt Nam muốn làm bạn với các quốc gia. Trung Quốc có thể có kẻ thù với Tây Tạng là chuyện của Trung Quốc, nhưng Việt Nam không phải vì chuyện đó mà Việt Nam không được quan hệ với Tây Tạng. Đó là cái quan điểm của Phật giáo Việt Nam. Khi Trung Quốc rút lui vào chiều ngày 8 tháng 5 đó, thì Trung Quốc gây áp lực đối với Phật giáo của Thái Lan. Phật giáo Thái Lan gồm có 150 người rút sạch trọi vào ngày 9 Tây, bao gồm luôn cả trưởng ban tổ chức của Vesak. Thì vào cái ngày bế mạc á, 10 Tây chúng ta không thấy Thái Lan có mặt là vì vậy. Đó là sức ép của Phật giáo Trung Quốc. Nêu cái vấn đề này ra để chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta bị nô dịch văn hóa vào Trung Quốc á, chỉ làm chúng ta bị thiệt thòi thôi. Và hơn nữa, phương pháp lãnh đạo của Trung Quốc theo chúng tôi là có vấn đề, rất cực đoan, rất thiển cận, rất biên kiến, và họ đề cao cái vai trò của tổ sư hơn Đức Phật. Cho nên là giữa Trung Quốc và Việt Nam á, thì Thái Lan chọn Trung Quốc chứ không chọn Việt Nam. Và đó là cái cách thế mà cộng đồng Phật giáo thế giới bị ảnh hưởng bởi, tức là cái cán cân chính trị đó bao giờ nó cũng ảnh hưởng đến tôn giáo ở phương diện này hay là phương diện khác, giàu muốn hay giàu không. Thì đó là một vài nét về Vesak Liên Hợp Quốc. Lưu tiện thì chúng tôi xin nói thêm về cái khái niệm đạo Phật nguyên chất và đạo Phật tổ sư, để thấy rõ cái ảnh hưởng của Trung Quốc là như thế nào. Đạo Phật nguyên chất là khái niệm mà chúng tôi chỉ cho một hình thái đạo Phật do chính Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni chủ trương, ít nhất là tồn tại cho đến 300 năm sau khi Ngài qua đời. Và đạo Phật nguyên chất đó lấy tứ diệu đế làm nền tảng đó. Còn về đạo đế về sau này mở rộng đó, thì gồm có bát chánh đạo, bảy bồ đề phần, tứ diệu pháp, tứ duy túc, tứ điểm xứ, ngũ căn, ngũ lực, đó là mở rộng thêm. Đạo Phật nguyên chất đó lấy hiện tại làm nền tảng, và cái việc thực tập Phật pháp đó nó có kết quả bây giờ và tại đây, rồi giá trị đó là siêu việt thời gian, được người trí tán dương, vâng vâng. Tức là sáu yếu tố được xem là đặc điểm của đạo Phật nguyên chất. Đạo Phật Nam truyền Tích Lan, Biến Điện, Thái Lan, là Lào và Campuchia là truyền bá một đạo Phật nguyên chất. Cho nên các tổ sư chỉ đóng vai trò công cụ ra. Sau khi các tổ sư qua đời, người ta không quan trọng đề cao các tổ sư, người ta cũng không làm lễ vô cúng các tổ sư hàng năm như là bắt tông của chúng ta, vì người ta muốn đề cao vai trò đặc tôn của Đức Phật và giáo pháp. Còn tăng đoàn đó thì không có người này cũng có người khác, qua mỗi một thế hệ cũng có những bậc cao tăng mới để truyền bá đạo Phật đó. Và nhờ truyền bá như thế cho nên người ta thực tập được lời Phật pháp, và đồng thời người ta cũng biết ơn được tăng bảo, những người chia sẻ và khai sáng Phật pháp. Còn đạo Phật tổ sư là một đạo Phật lấy tổ sư làm hệ quy chiếu, Đức Phật chỉ là một bình phong thôi. Nên đạo Phật tổ sư là có gốc rễ tại Trung Quốc, nó được ảnh hưởng từ nền văn hóa tổ tiên. Văn hóa tổ tiên đó thì cha mẹ quan trọng hơn ông bà, ông bà quan trọng hơn ông cố bà cố, ông cố bà cố quan trọng ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ thì quan trọng ông sở bà sở. Cứ như thế đó thì khi trở về nguồn càng xa chừng nào nó càng mất gốc chừng đó. Đạo Phật tổ sư đó thì chủ trương á sử dụng nhiều nhất là 3 bài kinh cho một môn pháp môn thôi. Tam Luận Tông là trường phái tiêu biểu về phương diện này, lấy 3 bản luận của Đại Thừa. Và Tịnh Độ Tông thì lấy 3 bài kinh, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ làm tông chỉ đó. Và họ đặt nó bằng cái chữ pháp môn. Pháp đây là Phật pháp, môn là cánh cửa cái. Họ cho đó là bài kinh đóng vai trò là cánh cửa đi vào trong Phật pháp. Nó có vẻ rất là hình tượng và hay, nhưng mà trên thực tế đó, khi suốt một kiếp người chỉ đọc chừng ấy các bài kinh đó, thì cái dưỡng chất tâm linh sẽ không thể nào đầy đủ được. Và từ đó họ bắt đầu xa dần bản chất của đạo Phật gốc lại. Và đạo Phật tổ sư đó thì làm đạo theo nền văn hóa của Trung Quốc là chính, không dựa vào Đức Phật làm chính. Cho nên phần lớn các trường phái của đạo Phật tổ sư đó đều kháng cự hai khái niệm sau đây. Khái niệm một đó là sở di trướng, khái niệm hai đó là giải thoát tri trướng. chi thức, chi kiến. Sở chi chướng á, nghĩa gốc của đó là một ngữ danh từ. Kiến, trở ngại về kiến thức, tức là những cái trở ngại làm cho người ta không có được kiến thức, không phát triển được trí tuệ. Theo lời dạy gốc của Đức Phật á, bao gồm sanh ở cái vùng biên địa hạ tiện, tức là vùng mà khỉ kho gò gái, cao nguyên, vùng sâu, vùng xa, biên giới, để đó giáo dục không có phát triển, cho nên trình độ dân trí cho nên thấp. Thứ hai là sanh ra trong cái khu vực nghèo khó, cha mẹ bản thân cũng không được đi học. Thứ ba là sanh ra ở cái thời điểm mà chiến tranh, nội chiến hay là chiến tranh xâm lược, toàn bộ trường lớp phải bị đóng cửa, vân vân. Tức là có tới 8 cái nạn, mà đây là những cái nạn quan trọng nhất dẫn đến cái tình trạng mà không có được tri thức. Cái đó đó Đức Phật gọi là sở chi chướng, chướng ngại của kiến thức. Thì Trung Quốc đó đã hiểu sai và định nghĩa lại: sở chi bằng chướng ngại, kiến thức là một trở ngại. Cho nên đó, Thiền Tông Trung Quốc, Tịnh Độ Tông, Mật Tông Trung Quốc là ba trường phái điển hình đã tấn công tri thức và tiêu diệt tri thức. Cho nên họ chủ trương là không học, chỉ đi vào pháp hành đó, và đề cao cái pháp hành. Đang khi không học thì không có kiến thức, do đó họ truyền bá mê tín dị đoan là đại đa số. Và vì vậy, khái niệm thứ hai mà Trung Quốc hiểu lầm đó là giải thoát tri kiến, cũng là một ngữ danh từ có nghĩa đen là kiến thức về sự giác ngộ. Thì công thức về sự giác ngộ được Đức Phật và các đệ tử của Ngài tuyên bố trong kinh Tạng Pali đó, gồm có 4 câu: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Không có vị thánh nào chứng A-la-hán mà không tuyên bố 4 câu vừa nêu. Đó là 4 câu thuộc lòng. Kiến thức về sự giác ngộ. Còn Trung Quốc á, là hiểu sai. Chỉ giải thoát á, thì Trung Quốc hiểu là động từ. Chi kiến á, là tăng ngữ. Giải thoát chi kiến á, tức là giải phóng kiến thức, tức là vứt bỏ kiến thức đi. Và từ cái nhận thức đó, cho nên các tông phái Trung Quốc không khích lệ việc học. Như vậy Thiền Tông á, mặc dù chủ trương giáo hòa biệt truyền, nhưng trên thực tế đó, danh tự của Thiền Tông là dài dòng nhất trong phần tục tạng. Văn học ngữ lục của Thiền Tông nó bằng số lượng chữ và các tác phẩm của 9 tông phái khác gộp lại. Mặc dù chủ trương là giáo hòa biệt truyền, nhưng họ sử dụng ngôn ngữ nhiều nhất hơn ai. Đó là một sự tự mâu thuẫn đó. Tại sao họ chủ trương là giáo hòa biệt truyền? Giáo ấy, tức là lời Phật dạy. Họ truyền qua lời Phật dạy, họ cho lời Phật dạy là quá thấp, và lời của tổ là mới là cao, cho nên phải cắt đứt cái con đường kiến thức đạo. Công án và thoại đầu hoàn toàn không có trong kinh điển. Nó là một cái sản phẩm tri thức của Trung Quốc, nó cũng có cái hay của nó, nhưng nó là phi Phật giáo, nó không phải là của đạo Phật. Thì Trung Quốc đưa lên làm cao và cho đó là tối thượng thừa thiền. Còn thiền, công án, xin lỗi thiền, tứ niệm xứ và minh sắc tuệ được Đức Phật khám phá và giảng dạy trong Bát Chánh Đạo là Như Lai thiền. Và Như Lai thiền là một cái thiền thấp. Có lẽ về phương diện này không ai ngạo mạn hơn các thiền sư Trung Quốc. Chứ là các thiền sư Quốc có thể cho mình là hơn Phật, mặc dầu tự xưng mình là đệ tử Phật. Nhưng mà cái cách thức làm đạo đó là xóa đi cái tứ diệu đế, xóa đi cái tứ niệm xứ, xóa đi minh sắc tuệ. Câu nói từ đầu đã có 3 bước. Bước 1 là gì? Từ bỏ cái tìm hiểu biết. Mà tìm hiểu biết là học, học từ kinh điển, học từ trường lớp, học từ sách vở. Đức Phật dạy cái trí tuệ văn tự đó là văn, tức là học từ trường lớp, nó cũng tạo ra trí tuệ. Thì Trung Quốc bỏ hết. Rồi cái học do tư duy, tức là nghiền ngẫm, tư duy khám phá, mang tính sáng tạo, Trung Quốc cũng bỏ luôn, vì đó thuộc về tìm hiểu biết. Cái thứ hai là tùy duyên biết. Tùy duyên biết có nghĩa là chánh niệm tỉnh thức, đi biết đi, ăn biết ăn, làm chủ các giác quan trong đi đứng làm ngồi. Thì Trung Quốc cho rằng là vẫn còn chấp trước. Bỏ hai cái phương pháp này, Trung Quốc khuyên đó là công án và thoại đầu ta. Cứ tham là một câu, mà bản chất của câu tham đó nó mâu thuẫn đây. cái câu đó có cấu trúc về văn phạm là câu hỏi mà buộc người ta không được quyền trả lời, không được quyền tìm giải đáp, chỉ cứ đặt ra để tham thôi. Muôn pháp trở về một, một về chỗ nào? Trước khi cha mẹ ta chưa có mặt thì bản là gì, một thật của ta là cái gì? Hay là tiếng vọng của một bàn tay? Thỉnh thoảng nó có những cái câu thuộc về khẳng định, chứ đại đa số câu bán nó là câu nghi vấn, nhưng mà buộc không được giải đáp, cho nên nó đặt người ta vô một tình thế rất căng thẳng, rất căng thẳng về trí não. Nếu mà không có bối cảnh của việc mà học kinh điển đó, thì những người tu theo thiền công án từ đầu đó dễ bị tẩu hỏa nhập ma, cống cao ngã mạn, cho mình là số một. Cái tình trạng đó xảy ra rất nhiều và khá phổ biến ở trong các cái thiền viện ở Trung Quốc. Đó là hai cái trường phái quan trọng nhất của Trung Quốc. Thì vai trò của Đức Phật trở nên rất mờ nhạt, còn vai trò của thiền sư Trung Quốc là quan trọng, và của các vị đạo sư về Tịnh Độ Tông là quan trọng. Nó không có cái gốc của Đức Phật. Còn về Tịnh Độ Tông đó, mặc dù Trung Quốc dựa vào Tam Kinh và Kinh A Di Đà làm nền tảng, nhưng mà tông chỉ của Tịnh Độ Tông là hoàn toàn không phải do Đức Phật dạy. Tính hạnh và nguyện sản phẩm của Trung Quốc không có trong Kinh A Di Đà. Trong Kinh A Di Đà đó, Đức Phật ghi rất rõ có 5 tiêu chí để dân kinh Tây Phương. Trung Quốc không sử dụng đó, chỉ xài có 1/5 thôi. Nguyên nhân chữ Hán là bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Không thể lấy căn lành ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít mà sanh về Tây Phương được. Đảo lại theo một cấu trúc dân phạm thuận, chúng ta sẽ có để sanh Tây Phương thì phải có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn. Ở đoạn khác thì Đức Phật lại nói thêm: gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo đều là phương tiện diễn nói tứ diệu đế bát chánh đạo. Và nghĩa bóng có nghĩa là lấy dữ liệu ta bà để xây dựng tịnh đạo. Và cuối cùng là nhất tâm bất loạn. Ráp lại ba đoạn này, chúng ta có một cái công thức để có được visa nhập cảnh Tây Phương thì phải có được, phải thực hiện đúng 5 điều kiện. Trung Quốc bỏ 4 yếu tố đạo, giữ lại cái nhất tâm niệm Phật đó. Và Trung Quốc đặt nó ra theo niềm tin hành đó là hành trì niệm Phật đó. Rồi nguyện là nguyện sanh Tây Phương đó. Một công thức hoàn toàn của Trung Quốc. Và 48 lời nguyện là của Trung Quốc đặt ra, chẳng có Phật nào nói. Đó là của thầy Pháp Tạng chứ không phải là của Phật A Di Đà. Và dựa vào 48 lời nguyện đó, Trung Quốc dựng ra tính hạnh và nguyện. Về phương diện Phật học á, căn lành lớn được định nghĩa trong các kinh Pali đó là hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, hết chấp thủ. Và ở góc độ này đó, hành giả chứng đắc tối thiểu là tam quả A La Hán. Và điều này nó phù hợp với trong kinh A Di Đà: chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ và A Bề Bạc Trí. A Bề Bạc Trí là bắt phối chuyển. Chư thượng thiện nhân được hiểu là gì? Từ sơ quả A La Hán cho lên, nghĩa là trên thế giới Tây Phương đó không có người phàm. Như vậy thì nó ứng với lại cái điều kiện thứ nhất này: căn lành lớn, căn lành hết tham ái. Mà tại gia thì không để nó hết tham ái được. Tại gia sống với tình yêu và tình dục. Tham ái thì cũng có ba phương diện: dục ái, tức là tình yêu tình dục; hữu ái, tức là mong được tái sinh, mong có con; vô hữu ái, mong kết thúc sự sống, mong không làm con người, qua các hình thức là tuyệt vọng, tự tử, v.v. Trung Quốc đã nhồi sọ người Phật tử rằng hãy giảng sang Tây Phương, đang khi họ sống đời sống tình dục vốn không thể nào có được sơ thiền. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc mà. Do đó giải thoát và giác ngộ chỉ là một sản phẩm cao cấp của tu sĩ thôi. Trung Quốc nói rằng là người tại gia cũng đạt được, cho nên đẩy người tại gia vào một cái khuynh hướng là nhón vối mà mình không thể đạt được, gây áp lực. Mà nếu làm theo như thế thì sau thời gian á, cái quan hệ vợ chồng là có vấn đề hết, và làm cho các ông chồng mặc cảm với Phật, mặc cảm với tu sĩ, mặc cảm với Phật pháp. Chồng cấm vợ đi chùa, cha cấm con gái đi chùa và không đồng tình. Đó là do vì Trung Quốc á, là làm ra một đạo Phật không theo cái kinh điển gốc mà theo cái ý kiến riêng tư của mình thôi. Bây giờ trở lại vấn đề 5 tiêu chí của kinh A Di Đà. Khi chúng ta làm đủ được đó, thì người đó đã chứng thánh tam quả A-la-hán rồi. Ở lúc đó đó thì người đó có mặt chỗ nào, chỗ đó chính là Tây Phương. Cho nên Tây Phương đó chính là một cái chiêu thôi, chứ nó không có thật, và nó cũng không quan trọng nữa. Để được sanh Tây Phương thì có họ đủ năm yếu tố này. Khi đầy đủ được năm yếu tố này rồi, người đó đã được hạnh phúc, đã được giác ngộ giải thoát, cho nên cần đi đâu chỉ cho mệt. Điều này nó cũng giống như chủ trương của Mỹ và Canada. Mỹ chủ trương ai có được 500.000 đô trong tài khoản, có công việc làm ổn định tại nước của họ, không sử dụng đến số tài khoản đó, thì trong thời gian ngắn, chưa đến một tháng, là nhập quốc tịch. Canada chủ trương có 400.000 đô là có được cái cơ hội tương tự. Những nước nghèo đi sang Mỹ để làm gì? Định cư để giải quyết kinh tế. Chính trị thì là cái cớ thôi, kinh tế vẫn là cái chính. Mà bây giờ có 500.000 đô đi qua Mỹ sống làm gì? 500.000 đô biết đầu tư ở Việt Nam và Campuchia trở thành là ông Hoàng. Có ô xin ở nhà, chứ qua bên Mỹ 500.000 đô không đủ tiền mua. Tức là 500.000 đô không đủ tiền mua căn nhà, cho nên không làm được việc gì hết. Thì đó là một cái điều mà chúng ta cùng suy nghĩ. Và cũng dựa trên việc phân tích đó đó, chúng ta thấy là pháp môn của Trung Quốc chủ xứ bên cạnh một số cái hay nhất định của nó, chúng ta phủ định cực đoan, thì phần lớn còn lại là sản phẩm của Trung Quốc, nó không phải của Đức Phật. Chúng ta phải đắn đo thôi, nhất là bối cảnh Việt Nam bị Trung Quốc tấn công. Về phương diện chính trị, về phương diện văn hóa, về phương diện kinh tế, chúng ta đang bị lệ thuộc Trung Quốc cả ba phương diện này. Tách rời Đạo Phật Việt Nam ra khỏi Trung Quốc là một cái sự lựa chọn rất có ý nghĩa. Nó quyết định đến sự sống còn của Phật giáo Việt Nam ở hiện tại và trong tương lai. Xin kết thúc tại đây.